Tự tại trong sinh tử, Diên Thắng. Xuân về trăm hoa nở, chim oanh hót trên cành. Bỗng dưng lòng chợt thấy đời thoáng chút mong manh. Như một quy luật, đông tàn xuân đến, khí trời trở nên mát dịu, muôn loại cỏ cây xanh tươi đâm chồi nảy lọc, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Cuộc sống của con người cũng khác hơn ngày thường, ai ai cũng tất bật chuẩn bị đón xuân sang. Những người con tha phương cầu thực thì tranh thủ làm thêm để kiếm thêm tiền Tết về đoàn tụ quê nhà. Hai bên đường phố bày la lịa các gian hàng bánh mứt, càng tăng thêm cảnh nhộn nhịp mùa xuân đến. Thế nhưng tôi bỗng chợt thấy buồn cho kiếp nhân sinh bị chi phối bởi định luật vô thường. Mà ở thế gian này có được bao nhiêu người giác ngộ thấy được quải này là giả tạm. Kiếp sống của con người thật vô cùng ngắn ngủi. So với dòng thời gian vô tận và không gian vô cùng thì kiếp sống con người chỉ trong vòng 100 năm. Nhưng có mấy người được sống trọn vẹn? Trong khoảng thời gian con người hiện hữu trên cuộc đời này, họ phải nhận biết bao sự vô thường đổi thay, ngọt bùi cay đắng, thăng trầm tan hợp vân vân. Con người chưa kịp cảm ơn vô thường đem đến sự thăng hoa cho cuộc sống thì giãy tay chào vô thường, từ giã cuộc đời, vĩnh biệt người thân, mà cho đến phút giây trút hơi thở cuối cùng vẫn còn luyến thương. Thế nhưng đối với bậc chứng ngộ hiện diện ở cõi đời này xem như là khách vãng lai của thế giới sinh tử, nên tâm các ngài như như bất động trước sự vô thường vạn vật thay đổi. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh nói: thân như ánh điện chớp lòa, cây xuân tươi tốt, thu qua rụng rời, sở chi suy thịnh diệt đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Cũng sinh ra làm thân người hiện hữu ở thế giới ta bà, nhưng chư Phật Bồ Tát vì phát nguyện cứu độ chúng sanh nên các ngài mới thị hiện sinh ra ở cõi này, với một tâm nguyện đem thân mình đón nhận tất cả nỗi khổ đau của kiếp người để cho chúng sanh được an vui. Xưa kia Đức Phật Thích Ca vì thấy chúng sinh chìm đắm trong bóng tối vô minh, chịu muôn vàn nỗi đau khổ kiếp sống, sinh lão bệnh tử, nên ngài quyết chí từ bỏ cung vàng điện ngọc, một mình vào rừng sâu núi thẳm đi tìm chân lý giác ngộ để cứu độ chúng sinh. Đến khi quan pháp độ sinh viên mãn, ngài thị hiện nhập niết bàn. Đối với ngài sinh tử tự tại biết bao. Tôn giả A Nan cũng học theo hạnh nguyện cứu độ chúng sinh của Đức Thế Tôn, nên khi tôn giả giác ngộ phát nguyện mạnh mẽ: đời đau khổ con thề vào trước, dù gian nguy chí cả không sờn. Bồ Tát Địa Tạng nguyện vào địa ngục cứu độ chúng sinh, nên Bồ Tát phát nguyện trước Đức Phật: khi nào trong địa ngục không còn chúng sinh thì con mới thành Phật. Ngồi viết đoạn này, tôi chợt nhớ đến hình ảnh thầy Nhật Từ đến tại trại giam Phú Sơn 2 ở Thái Nguyên thuyết pháp cảm hóa phạm nhân, mong muốn giúp họ chuyển hóa từ gốc rễ những bế tắc, điều chỉnh lại những nhận thức sai lầm. Không những ở Việt Nam có quý thầy vào trại giam thuyết pháp cảm hóa phạm nhân, mà ở nước ngoài cũng có rất nhiều. Ở Hàn Quốc có ni sư Ramin, là một vị sư nổi tiếng về hoạt động xã hội rất được kính trọng. Tuổi ngoài 60, thuộc hội những trưởng lão ni ở Hàn Quốc. Nhưng ni sư thường đến thăm viếng các phạm nhân trong trại giam, chỉ dạy họ về luật nhân quả, nghiệp báo. Đây chính là những vị Bồ Tát thị hiện vào xã hội này, đi vào địa ngục độ chúng sinh. Trong góp nhạc cát đá có câu chuyện Thí À, tôi rất tâm đắc, như một minh chứng hùng hồn định lực tu của các ngài vượt thoát khỏi thị phi nhân ngã ở thế giới ta bà này để che chở cho chúng sinh được an vui. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư Bạch An bị chữa quan. Người ta không biết cha đứa bé là ai, nên cha mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ, đánh đập tra khảo cô con gái để biết lai lịch tình nhân của cô. Ban đầu cô con gái không chịu khai, nhưng cuối cùng vì bị cha mẹ đánh đập dữ dội, cô đành nói liều là thiền sư Bạch An. Tin xấu đồn ra nhanh chóng, cha mẹ cô gái hết sức giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt thiền sư. Khi họ dứt lời, thiền sư chỉ thuốc hai tiếng Thí À. Sau khi đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé đến chùa bắt thiền sư nuôi. Trong thời gian này, thiền sư chịu rất nhiều tai tiếng và bị nhiều người chê bai trách móc đủ điều, nhưng thiền sư vẫn thản nhiên như không, dường như câu chuyện đứa bé kia chẳng có dính líu gì đến ngài. Hàng ngày thiền sư vẫn thương yêu chăm sóc đứa bé thật cẩn thận và bồng nó đi xin sữa khắp mọi nơi. Một năm sau, cô gái vì cảm thấy rây rất hối hận nên đã thú thực với cha mẹ là cha của đứa bé không phải là thiền sư Bạch An mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa dập đầu sám hối thiền sư và xin mang đứa bé về. Thiền sư vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, chỉ thốt lên hai tiếng Thí À. Đọc qua câu chuyện, chúng ta thấy các ngài sống tự tại trong dòng đời thế tục, không bị lay động bởi những thăng trầm được mất, dinh nhục, hương thua, tốt xấu, chỉ có tâm nguyện ban cho chúng sinh được an vui bằng tinh thần tùy duyên bất biến. Bởi vì các ngài thấy rõ các pháp là do nhân duyên sinh, nhân duyên hòa hợp thì sinh, các pháp sinh ra. Nhân duyên ly tán thì các pháp tan rã. Do đó, trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy: cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Tôi chợt nhớ đến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có ghi: ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Còn hàng phàm phu bị nghiệp lực trói buộc nên bị trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi, chỉ vì cái ta quá lớn lại cho các pháp là thật có, nên luôn cung phụng thân này cho nó ăn ngon ngủ kỹ. Vì chấp nhà của ta nên mọi người cố sức làm kiếm tiền, sắm đủ mọi vật dụng hiện đại để khoe khoang với thiên hạ. Có người vì muốn thăng tiến sự nghiệp, đạt được công danh, quyền lực, tiền bạc, vợ đẹp con ngoan mà dùng mọi thủ đoạn để hạ gục người khác, không chút xót thương tình đồng loại. Lúc ấy họ đâu nghĩ đến khi tắt hơi thở thì cũng chỉ là hai bàn tay trắng. Họ lấy giả làm chân, lấy phải làm quấy, lừa thầy phản bạn, tạo nghiệp oán thù chồng chất, không những đời này mà còn kéo dài nhiều đời sau. Món nợ trả dây, dây trả, trong sáu đường không bao giờ dứt. Thế nên người xưa thường cảnh tỉnh chúng ta: cuộc đời này gieo nhân thì hưởng quả, dây thì phải trả, trả phải trả lời. Có được mấy người thấy được vô thường, thân này là giả tạm, để buông xả cái tôi và của tôi, để họ quay đầu về bờ giác. Chúng ta là đệ tử Phật, mùa xuân đến không phải để mong ước cuộc sống gia đình năm mới tốt đẹp hơn năm cũ và chúc nhau những điều an lành ngoài cửa miệng. Điều quan trọng là trong tâm chúng ta hạ thủ công phu tu tập. Năm mới công phu tu tập tinh tấn hơn năm cũ, thâm nhập lời Phật dạy để thấy cuộc đời này giả huyễn, mà buông xả bớt cái tôi và của tôi thì tâm chúng ta mới được an lạc. Nếu vị nào chuyên tu pháp môn tịnh độ nên phát nguyện xả thân giả huyễn này, nguyện sanh về cõi cực lạc. Có như thế chúng ta mới tự tại trong cõi sanh tử này. Đúng như nhà thơ Lý Bạch nhắc nhở chúng ta: sinh ra làm khách bên đường, chết rồi thành kẻ trở về cố hương. Đất trời quán trọ bên đường, xót thương thân phận bụi mù nghìn năm. Những bước chân an lạc, thích thiện đạo. Chúng ta có đôi chân để đứng và đi, đứng vững trong cuộc sống và đi cho trọn cuộc đời. Thật bất hạnh cho những ai trong chúng ta không có đủ hai chân để đứng và đi. Đường đời vốn không bằng phẳng và đầy nguy hiểm, cho nên có đủ đôi chân vững mạnh là điều hạnh phúc. Đôi chân vững mạnh đó phải tạo được những bước chân an lạc cho mình và tha nhân. Đôi chân vượt qua được mọi khó khăn nguy hiểm trên đường đời, đó chính là đôi chân hạnh phúc. Chính đôi chân này cho chúng ta những bước chân an lạc và cuộc sống an lành. Thế nhưng chúng ta cũng cần nên biết những yếu tố nào đã giúp chúng ta có được những bước chân an lạc. Đó chính là có đôi mắt sáng, biết xác định rõ ràng con đường trước mặt để hướng dẫn những bước đi ít nhầm lẫn nhất, và cũng do có con tim yêu thương, biết quý trọng từng sự sống. Đôi mắt sáng, con tim yêu thương đó chính là trí tuệ và từ bi. Có trí tuệ hướng dẫn đôi chân chúng ta sẽ hành xử sáng suốt, bước đi vững chắc, không bị vấp ngã, không bị lầm đường, không bị rơi vào hố sâu tà kiến, không bị va chạm vào thành trì bảo thủ cố chấp của một cái ta nhỏ bé tệ hại. Có từ bi nâng đỡ đôi chân, chúng ta sẽ bước đi cẩn thận khéo léo, không dẫm đạp lên sinh mạng của chúng sanh, không xúc phạm đến sự an ổn của người khác, không cướp đoạt giày vò hạnh phúc của đồng loại, và cao cả hơn nữa là không bắt ai phải phủ phục nô lệ dưới bước chân của mình. Ôi hạnh phúc! Hạnh phúc đang tỏa sáng dưới từng bước chân an lạc thánh thiện là cội nguồn an tịnh cho bao tâm hồn trong một môi trường vốn nhiều khổ đau phiền não. Nhân dịp đầu xuân ấm áp tình người, tất cả chúng ta hãy đồng cầu nguyện cho bóng tối tiêu tan, tình thương thể hiện trong từng con tim, từng khối óc, để cuộc sống mãi mãi an lành, hạnh phúc. Mộng và thực, thích thiện thuận. Tóc xanh đang độ thời thơ ấu, thoáng chốc thì ra đã bạc đầu. Một năm nữa lại trôi qua. Có bao giờ nghĩ lại trong một năm qua chúng ta đã làm được gì và chưa làm được gì không? Mới ngày nào trên đầu tóc đen lay lấy mà bây giờ tóc đã chớm pha sương. Thêm được một tuổi chính là thêm kinh nghiệm sống, thêm sự chững chạc trong cuộc đời. Nhưng qua cách nhìn của đạo Phật, một năm đi qua là đồng nghĩa với việc chúng ta đang tiến gần với cái chết một năm. Vì mình sống là mình đang đi trên con đường hướng về cái chết. Sống một năm có nghĩa là chết đi một năm. Sống trong một tháng, một ngày, một giờ hay một sát na thì đồng nghĩa với sự chết đi trong từng ý thời gian. Thế nên khi sống mà chúng ta biết tu tập thì ta sẽ tận dụng được hết những phút giây quý báu ấy. Trong cuộc sống đời thường, một năm trôi qua được mất, bại thành diễn ra liên tục từ ngày này đến ngày khác. Tất cả những điều chúng ta suy nghĩ nhưng không thành tựu được chỉ là ước mơ, thì đạo Phật gọi đó là mộng. Trong bộ Luận Trí Độ có câu mộng giai vô thực. Mộng đều là không có thực. Con người thường có những suy nghĩ lệch lạc, là những điều mình đặt ra hay suy nghĩ ra đều phải đúng hết. Nhà Nho có một câu rất hay: nhân sanh như trường mộng. Đời người là một giấc mộng dài. Thời niên thiếu, thời trung niên, tuổi về già, ba giấc mộng nhỏ này tạo thành một giấc mộng lớn. Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải ai cũng có những giấc mộng như thế đâu. Có người chưa có giấc mộng nào là đã về với cát bụi. Mình sống trong mộng mà không hiểu đó là mộng, và bản chất mộng là không thực có. Ở ngôi làng nọ, có một cô gái dắt sữa bò sống trong nông trại. Ngày nào cô cũng phải cho bò ăn, dắt sữa bò. Quần áo của cô dính đầy sữa, tóc và mặt cũng vậy. Nhưng lúc nào cô cũng mơ ước trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Một hôm sau khi dắt sữa bò xong, cô đặt thùng sữa lên đầu rồi quay về nông trại. Khi đi qua ngang cánh đồng, cô bắt đầu mơ mộng: khi nào mình mới mặc bộ giấy mới nhỉ? Năm sau nữa. Không, mình không muốn đợi lâu như thế. Mình đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, nhưng mẹ chẳng thèm quan tâm. Đúng rồi, mình có thể xin mẹ thùng sữa này. Mình có thể bán sữa lấy tiền, sau đó mua 300 quả trứng gà, nếu không tính những quả bị dở và những quả không thể nở thành gà con được, thì ít nhất cũng có 250 con gà con. Mình nhất định sẽ chăm sóc chúng cẩn thận. Đến mùa thu, đợi đến khi đàn gà con lớn thành gà trống và gà mái, giá gà sẽ tăng cao. Khi ấy, mình sẽ mang bán, mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền ấy đủ để mình mua bộ giấy đẹp. Đêm Giáng sinh, mình sẽ mặc bộ giấy lộng lẫy ấy. Các chàng trai tuấn tú sẽ cầu hôn với mình. Nhưng mình còn lâu mới đồng ý, mình sẽ từ chối lời cầu hôn của họ. Cô gái nghĩ mãi, nghĩ đến lúc lắc đầu từ chối lời cầu hôn của các chàng trai. Cô lắc đầu thật, thế là thùng sữa trên đầu đổ ụp xuống đất. Giấc mộng đẹp của cô cũng tan biến từ đó. Mộng giữa ban ngày là điều rất nguy hiểm. Sự ảo tưởng đó phát xuất từ suy nghĩ của mình, và nó bị hoàn cảnh chi phối. Trong kinh nói, chúng ta đang bị các duyên tác động vào, và rồi tâm khởi vọng tưởng bám theo các duyên đó mà có những suy nghĩ khác nhau. Lắm khi thời tiết thay đổi, tâm trạng của chúng ta cũng thay đổi theo, vì mình luôn bám theo trần cảnh. Bản chất nó không thực, nó không bền bỉ, mà chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mình. Chính cái suy nghĩ của mình cũng lại bị hoàn cảnh chi phối. Thế thì tất cả đều không là ảo mộng của cuộc sống. Chúng ta nên quán chiếu vào những cái không thực đó, bước đầu gọi đó là niệm. Nghĩa đen của chữ niệm là nhớ nghĩ, nhưng mà nhớ và nghĩ nó được bồi đắp liên tục như hơi thở của mình, sự sống của mình, thì cái đó mới giá trị cao của chữ niệm. Niệm ở đây là niệm Phật. Niệm Phật chính là mình luôn sống với những điều thánh thiện, tốt đẹp. Khi tâm của mình luôn hướng về thiện, thì hãy nhìn vào những điều rất thực trong cuộc sống của mình. Mình là hành giả, thế thì nên quán chiếu từ từ, thì bản thân sẽ nhận ra được rằng chính mình cũng là một giấc mộng. Tất cả những lời nói, những suy nghĩ, việc làm của mình trong 10 năm, 20 năm hay hơn thế nữa đều là mộng, vì nó mang bản chất không thực. Thân của chúng ta cũng không thực, nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Hồi nào còn trẻ, bây giờ da nhăn nheo, tuổi già đến, và mai mốt đây thân này cũng trở về với cát bụi. Đó là sự thật hiển nhiên. Trong Cảnh Sách Văn, Thiền sư Linh Hữu có dạy: thân là giả tạm, nhà chỉ là giấc mộng. Sự sinh tử luân hồi cuốn xoáy chúng ta, chưa có một lúc nào chúng ta tạm dừng lại cho chuyến hành trình dài của chặng đường sinh tử luân hồi. Đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài xin nguyện quy y. Cho nên khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi trong việc sinh tử luân hồi thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của Phật Pháp và đương nhiên nhận ra được giáo Pháp có giá trị lớn trong đời sống của mình. Trong giới kinh có nói: như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà, như đêm tối gặp đèn sáng, như người bệnh được lành. Quý vị phải có cảm nhận như thế mới tu tập được. Giáo Pháp là điều rất cần thiết. Chính giáo Pháp sẽ làm chuyển đổi tâm ý của mình. Trở lại vấn đề mộng và thực, chúng ta cứ phải luôn suy nghĩ và cũng khổ đau với những điều mình suy nghĩ. Cuộc đời rất ngắn ngủi, hãy tận dụng thời gian này để tu tập, cùng nhau tinh tấn trong đạo Pháp. Đã biết đời là mộng thì không lý do gì lại bám theo giấc mộng ấy. Đời người chẳng qua cũng là một vở kịch trên sân khấu, diễn viên chính là bản thân mình. Khi đóng vai thiện, khi nhập vai ác, khi thì là chủ cả, khi lại quá nô tỳ vân vân. Ngẫm lại 30 năm hay 70 năm trong một thời gian dài luôn phải đóng kịch. Khi màn đã hạ thì thấy xung quanh ta không còn ai, không còn gì. Đến như thế nào thì đi như thế ấy. Có chăng là mang theo những nghiệp mình đã tạo ra. Nếu ngày nào mà chúng ta dốc hết lòng để đọc tụng lại những đoạn ngắn của bài Sám Tỉnh Thế thì chắc không có gì để buộc ràng chúng ta trong chốn hồng trần mộng ảo này. Trường danh lợi lăng xăng lui tới, án công hầu sớm tối đua chen, sang giàu nghèo khổ lộn xen, chung quy rồi cũng một phen tan tành. Cảnh vô thường tan thương biến đổi, người lẽ đâu sớm tối an nhàn, sanh giả có, tử giả không, mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời. Còn chút hơi, ai ơi nghĩ lại, muôn việc đời cả thảy đừng mong, dáng đi ba tấc hơi lòng, bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút gì.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, số cũ 318 xuyệt 119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình. Website diệupháp-âm.net hoặc YouTube / diệu pháp âm.